Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Nhìn lại 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ơn gọi dòng tín của một nữ tu người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về mẫu gương kiên trung của gia đình tự đào trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Harissa, các giám mục toàn vùng Trung Đông nhất quyết cùng nhau tái phát động tin mừng hòa bình trong vùng đất đang chịu nhiều xung đột chiến tranh căng thẳng và bạo lực thương đau này. Các giám mục đã đề ra quyết tâm trên đây trong tuần học hỏi về đề tài truyền thông như dụng cụ truyền giáo, đối thoại và hòa bình tại Trung Đông, kết thúc ngày hôm nay 20 tháng 4 tại Harissa, bên Liban. Tham dự tuần học hỏi đã có các giám mục và nhân viên truyền thông toàn vùng Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông, khẳng định rằng thật là điều quan trọng khi các chủ trang, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cùng hiện diện bên nhau để thảo luận về sinh hoạt truyền thông của giáo hội, để tìm ra các phương cách nói với con người ngày nay và chú ý tới các vấn đề, các khó khăn, khổ đau và nỗi khắc khoải tìm kiếm sự thật của nó. Trong bối cảnh của xã hội vi tính hiện nay, giáo hội phải đương đầu với nhiều thách đố, trong đó có nền văn hóa vi tính. Các kỹ thuật tân tiến không phải chỉ là các dụng cụ, nhưng chúng tạo ra một môi trường sống, làm nảy sinh ra một nền văn hóa mới. Thách đố đối với giáo hội đó là làm sao đối thoại với nền văn hóa này và có loại ngôn ngữ nào để loan báo tin mừng và giúp con người ngày nay hiểu việc bảo vệ sự thật về con người. Một trong các kết quả của tuần học hỏi là làm sao để tin mừng hòa bình của Chúa Phục Sinh có thể vang dội khắp nơi tại Trung Đông và đem lại các hoa trái cụ thể cho các dân tộc có lịch sử kỳ cựu này.
Damasco. Giới chức lãnh đạo giáo hội chính thống tại Homs bên Syria cho biết đã không thể cử hành lễ phục sinh cho tín hữu tại thành phố này ngày 15 tháng 4 vừa qua theo lịch chính thống vì tình hình giao tranh tại đây. Gần 1.000 tín hữu chính thống còn kẹt lại trong thành phố Homs và không thể tham dự lễ phục sinh vì không thể đến các nhà thờ và vì nhiều nhà thờ đã bị phá hủy trong các trận dồi bom và bắn phá. Các tín hữu công giáo thuộc giáo hội Latin đã phải cử hành lễ phục sinh ngày 8 tháng 4 một cách lén lút vì các vụ dồi bom. Cộng đoàn các tu sĩ dòng tên đã cử hành thánh lễ với một nhóm ít tín hữu, trong khi nhà thờ Đức Bà Hòa Bình đã bị hư hại, bị đóng cửa. Sự kiện các tín hữu Kitô đã không thể cử hành lễ phục sinh là một điều đau đớn phải gây ý thức cho giới chính quyền địa phương và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực làm sao để chấm dứt cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria. Các xe tăng thiết giáp và vũ khí nặng của quân đội Syria vẫn tiếp tục trấn giữ mọi ngã đường ở trung tâm thành phố và chặn hết các đường vào thành phố Homs. Mặc dù đã có lệnh ngưng bắn, nhưng súng vẫn tiếp tục nổ giữa quân đội và phe chống đối. Các gia đình Kitô cũng như Hồi giáo phải sống giữa hai làn đạn. Cuộc khủng hoảng tại Syria đã khiến cho nhiều người bỏ trốn sang các nước Jordania, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Cho tới nay, các Kitô hữu vẫn được chính quyền che chở, nhưng hiện nay phải sống trong lo âu vì họ có thể bị coi như liên minh với chính quyền và vì thế bị tấn công bởi các lực lượng đối lập hay các nhóm cách mạng. Kitô giáo đã hiện diện tại Syria từ 2.000 năm nay. Hiện nay, con số tín hữu Kitô vào khoảng 1,2 triệu thuộc nhiều lễ nghi khác nhau.
Bissau, các giám mục công giáo Guinea-Bissau kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân nước này tìm ra các giải pháp thích hợp cho tình hình khủng hoảng hiện nay. trong thông cáo gửi cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo ngày 17 tháng 4 vừa qua, các giám mục Guinea-Bissau nêu bật tình hình nghiêm trọng của đất nước từ sau cuộc đảo chánh ngày 12 tháng 4 vừa qua và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chính quyền và toàn dân đứng trước tình hình trầm trọng có các hậu quả không lường trước được. Có nhiều dấu chỉ cho thấy tình hình trước đó vốn đã nghiêm trọng, nhưng cuộc đảo chánh ngày 12 tháng 4 đã khiến cho nó trầm trọng hơn, gây ra các nguy cơ, các vấn đề và khổ đau cho toàn dân. Các giám mục khước từ sự lựa chọn quân sự này cũng như mọi hình thức bạo lực trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước. Rất tiếc là trong lịch sử Guinea-Bissau đã xảy ra nhiều cuộc đảo chánh với các hậu quả tiêu cực như hiện thấy. Chúng đã không giải quyết được tận gốc rễ các vấn đề, trái lại còn làm nảy sinh ra các xung đột mới. Bạo lực vũ trang phá hủy các cơ cấu nền tảng của xã hội và rốt cuộc hy sinh toàn dân cho các lợi lộc chính trị của các phe nhóm khác nhau. Các giám mục kêu gọi tinh thần đức tin chung của người dân Guinea-Bissau nơi Thiên Chúa là đấng tạo dựng và là cha dạy tất cả mọi người sống như anh chị em với nhau. Vì thế các vị khích lệ toàn dân thăng tiến bảo vệ công ích và tránh các thái độ hành xử tiêu cực đã gây thiệt hại cho cuộc sống chung hòa bình. Đồng thời các giám mục cũng mạnh mẽ phê bình thái độ hăm hở tìm kiếm quyền lực, giàu sang vô độ, bất hợp pháp, nạn giam than hối lộ trong mọi hình thái của nó, việc không trừng phạt các tội phạm, thái độ thiếu trong sáng trong việc quản lý của công và vòng bạo lực luẩn quẩn gây chết chóc cho nhiều người, cũng như những thiếu sót trong việc thi hành nghề nghiệp tư. Sau cùng các giám mục nhắc nhở phải tôn trọng các luật lệ quốc gia và các cơ cấu đã được bầu lên một cách dân chủ. Trong mọi tình trạng, đối thoại là con đường cao thượng nhất, giúp tạo dựng hòa giải, công lý và hài hòa xã hội. Các giám mục Guinea-Bissau cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục trợ giúp dân nước Guinea-Bissau tìm ra giải pháp thích đáng nhất đối với tình hình hiện nay, làm sao để người dân có thể sống trong hòa bình và an lành. Như là các chủ chăn, các vị xin mọi tín hữu sốt sắng cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình và phước lành cho dân nước Guinea-Bissau.
Brasilia, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Giám mục Brazil đã ra thông cáo bênh vực quyền sở hữu đất đai của thổ dân Quilombolas và khẳng định rằng chính quyền phải tôn trọng quyền sở hữu đất đai đã có từ bao thế kỷ qua của các thổ dân và đó là một bổn phận luân lý đạo đức. Trong các ngày tới đây, Tòa Thượng phẩm Liên bang Brazil sẽ phán quyết liên quan tới việc cấp đất ở cho các thổ dân Quilombolas. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, nhắc tới hai khoản 215 và 216 của Hiến pháp Brazil đảm bảo cho mọi thổ dân quyền duy trì văn hóa và gia tài riêng của họ, trong đó có đất đai họ đã sở hữu từ bao thế kỷ qua. Các giám mục khẳng định rằng đất nước Brazil mắc nợ người dân Brazil gốc Phi Châu, nhiều người trong số họ là con cháu thổ dân Quilombolas, và các anh chị em thổ dân này góp phần quan trọng sinh tử cho cơ cấu của nền văn hóa Brazil, không gian trồng trọt để họ sống còn và tiếp tục nếp sống độc đáo, phong phú và đặc thù của họ được thừa nhận trên bình diện quốc tế. Vì thế, các giám mục yêu cầu chính quyền Brazil tôn trọng hiến pháp, đảm bảo các quyền sở hữu đất đai, nền văn hóa, căn cước chủng tộc của các thổ dân Quilombolas, vì đó là nguyên tắc chung sống của người dân Brazil. Sau cùng, các vị nhắc lại lý do của thông cáo này, đó là trung thành với việc lựa chọn tin mừng và bênh vực người nghèo. Một lần nữa, Hội đồng Giám mục Brazil sát cánh cùng các cộng đoàn thổ dân Quilombolas và xin Đức bà Aparecida, mẹ của mọi người dân Brazil, che chở và chúc lành đặc biệt cho các anh chị em thổ dân này.
Milano, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, kêu gọi các chính quyền Âu Châu trợ giúp gia đình trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính khó khăn hiện nay. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp tổ chức các gia đình Milano 2012 và nhóm 24 giờ kết thúc cuộc họp ngày 19 tháng 4 để chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế các gia đình sẽ triệu tập tại Milano, Bắc Italia vào tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Antonelli nói, không được lẫn lộn gia đình như là hệ thống tương quan giữa người nam, người nữ, cha mẹ con cái, với các hình thức sống chung khác, nảy sinh từ các lý do lợi lộc cá nhân, kéo dài nhiều ít hay bấp bênh khác. Thiên Chúa muốn rằng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, riêng tư nhưng hiệp thông với nhau. Vì thế, gia đình là hình ảnh đầu tiên của Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo Đức Hồng Y, bối cảnh pháp luật hiện nay về gia đình có nhiều nguy cơ vì có các nhóm quyền lực quốc tế và quốc gia hoạt động để phổ biến một nền văn hóa, một loại quyền cá nhân, một thứ luân lý hoàn toàn đề cao lợi ích riêng tư. Tuy nhiên, trong thời gian qua, người ta nhận thấy đã có sự suy nghĩ lại. Một trong những điểm khiến phải suy tư đó là sự kiện giảm sút sinh con đang đe dọa tương lai kinh tế, xã hội văn hóa của các dân tộc Âu Châu. Chính từ thực tại này, có thể suy nghĩ xem phải làm những gì để tái xây dựng một môi sinh tốt đẹp hơn, giúp thay đổi các thế hệ. Sự kiện này tạo thuận lợi cho chức làm mẹ, cho gia đình và việc giáo dục con cái. Lẫn lộn gia đình với các hình thức và tương quan sống chung khác là một bất công rất lớn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Nhìn lại 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua 19 tháng 4 là kỷ niệm đúng 7 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm chủ trang giáo hội Hoàng Vũ. Biến cố kỷ niệm này xảy ra 3 ngày sau khi Ngài mừng sinh nhật thứ 85 nên càng được chú ý với những lời chúc mừng từ các nơi gửi về Roma dưới nhiều hình thức khác nhau. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã được bầu làm người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô Tông Đồ vào chiều ngày 19 tháng 4, 2005, 17 ngày sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Sau đám tang vĩ đại của Đức Gioan Phaolô II, quảng trường Thánh Phêrô lại tràn ngập các tín hữu sáng Chủ nhật 24 tháng 4, 2005, nhân lễ khai mạc sứ vụ chủ trang giáo hội Hoàng Vũ của Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đồng tế với Đức Tân Giáo Hoàng có 150 hồng y. Bên trái bàn thờ là 400 giám mục và phái đoàn của các giáo hội Kitô khác, cùng với 320 linh mục đảm trách phần cho rước lễ. Một khu vực bên dưới dành cho 4.000 linh mục. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và Đại lộ Hòa Giải có tới 300.000 người, trong đó có hàng chục ngàn người Đức, nhất là từ miền Bavaria, quê hương của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nhận định của một số nhân vật về những nét nổi bật trong 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha đương kim.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng là tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican cho biết, trước sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha và kỷ niệm 7 năm giáo hoàng của người, cha có hai tâm tình. Trước tiên là tâm tình cảm tạ Chúa vì đã ban cho giáo hội một vị giáo hoàng hướng dẫn giáo hội trong sự can đảm, hiền từ và đức tin. Đây thực là một hồng ân của Chúa. Tâm tình thứ hai là lòng ngưỡng mộ. Tuy bắt đầu sứ vụ cai quản giáo hội Hoàng Vũ ở tuổi khá cao, nhưng triều đại của Đức Thánh Cha đương kim thật là phong phú và khẩn trương, với nhiều cuộc viếng thăm và những biến cố rất quan trọng, sứ vụ giáo huấn phong phú. Vì thế, chúng ta phải nói rằng những gì mà Đức Thánh Cha làm được trong 7 năm qua thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Nhìn lại 7 năm qua, cha Lombardi cho biết những vấn đề mà Đức Thánh Cha cảm thấy cần quan tâm hơn cả đó là sự tục hóa, quên lãng Thiên Chúa, trào lưu duy tương đối và tình trạng nhiều người ngày nay đánh mất sự tham chiếu định hướng. Về tình hình giáo hội, điều làm Đức Thánh Cha đau đầu chắc chắn là sự kiện nhiều người không sống hợp với đức tin và không trung thành với sứ mạng, với phẩm giá. Trong những năm qua và hiện nay, chúng ta cũng đau lòng nhìn thấy các cuộc thảo luận về nạn lạm dụng. Tuy nhiên, cha Lombardi cũng nói rằng, Đức Thánh Cha là một con người của đức tin, một tín hữu chân thực. Ngài là người có thể giúp đỡ và phục vụ giáo hội như một đá tảng của đức tin, vì Ngài là người đầu tiên tin tưởng. Theo nghĩa đó, đức tin là nguồn mạch mang lại sự thanh thản và niềm vui sâu xa mà không ai có thể tước đoạt. Căn cội sự thanh thản trong tâm hồn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chính là đức tin, và từ đó cũng nảy sinh niềm hy vọng. Cha Lombardi nói thêm rằng, như một món quà của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, bản thân tôi rất muốn chuộng cuốn sách của người về Đức Giê-xu thành Nazareth. Tôi thấy đó là một cố gắng bản thân mà Đức Thánh Cha thực hiện, vượt qua những khía cạnh của sứ vụ Vero mà người ta có thể mong đợi nơi người trong tư cách là giáo hoàng. Qua bộ sách đó, Đức Thánh Cha biểu lộ sự chuẩn bị thần học cũng như linh đạo của người, quan hệ của người với Chúa Kitô. Đối với mọi người chúng ta và mỗi tín hữu Kitô, điều này rất quan trọng. Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng đã tặng cho chúng ta nghiên cứu riêng của người về tôn nhan Chúa Kitô, và đối với tôi, đó là món quà lớn nhất mà tôi nhận được nơi người.
Một vị khác cũng lên tiếng nhân kỷ niệm 7 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đó là Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y đã viết lời tựa ấn bản tiếng Ý, cuốn sách công bố nhân dịp kỷ niệm 7 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tựa đề Mầu nhiệm hạt cải, nền tảng tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Hồng Y Cốc nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không muốn bãi bỏ những đổi mới của Công đồng chung Vatican II, nhưng Ngài cố gắng làm sao cho nền tảng và nòng cốt của Đức Tiên Kitô lại chiếu tỏa rạng ngời. Đức Hồng Y nhận xét rằng, có hai hiểu lầm thông thường nhất của một số người về Đức Giáo Hoàng đương kim. Thứ nhất là họ cho rằng Ngài chỉ quan tâm đến một số nhỏ các tín hữu công giáo tích cực, sùng đạo. Và thứ hai là Ngài muốn đưa giáo hội trở lại thời tiền công đồng chung Vatican II. Khi còn là Hồng Y, hơn một lần, Ngài bày tỏ xác tín rằng giáo hội công giáo ngày sẽ càng trở nên bé nhỏ hơn, nhưng rồi thế giới sẽ khám phá hy vọng và niềm vui ở trong cộng đoàn nhỏ bé cùng các tín hữu chân chính, và họ lại được Đức Tiên Kitô thu hút. Đức Hồng Y Cốc nói, nhiều người phê bình rằng Đức Giáo Hoàng không quan tâm đến giáo hội như một tập thể toàn bộ, nhưng chỉ chú ý đến một thành phần nhỏ của đoàn chiên và hài lòng về nhóm này. Trong lời phê bình đó, chỉ có một phần là sự thật. Đó là thực tế Đức Thánh Cha xác tín rằng sự canh tăng giáo hội thực sự không thể bắt đầu với đám đông, nhưng với các phong trào nhỏ, do Chúa Thánh Linh soi sáng và hoạt động như men đối với toàn thể giáo hội. Một thứ phê bình khác sâu xa hơn và thường được lặp đi lặp lại, đó là người ta cho rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bắt đầu đi ngược lại với công đồng và muốn trở lại thời kỳ trước công đồng chung Vatican II. Thực tế là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyệt đối không muốn quay lưng lại, nhưng Ngài đi sâu hơn, nhưng như hạt cải chỉ lớn lên từ chiều sâu trong lòng đất. Những cải tổ cá nhân không phải là điều Đức Giáo Hoàng quan tâm. Điều hệ trọng chính là nền tảng và trọng tâm Đức Tiên Kitô tái chiếu tỏa rạng ngời. Điều này đòi hỏi phải trở về với những điều cơ bản như đức mến, đức tin và sự thật. Nhắc lại dụ ngôn hạt cải lớn mạnh thành cây to, Đức Hồng Y Cốc nhận định rằng trọng tâm tư tưởng và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng vẫn là xác tín của Ngài. Theo đó, những điều vĩ đại luôn bắt đầu với những bước tiến nhỏ, và ngay từ thuở sáng tạo, Thiên Chúa đã chọn những gì có vẻ là bé nhỏ và không quan trọng để chứng tỏ tình yêu của Ngài và thi hành công trình cứu độ. Hạt cải không những là một dụ ngôn về niềm hy vọng Kitô, nhưng còn chứng tỏ rằng điều vĩ đại phát sinh từ điều nhỏ, chứ không phải từ sự thay đổi cách mạng toàn bộ, nhưng là một tiến trình tiệm tiến, chậm chậm và đòi hỏi phải kiên nhẫn. Đức Hồng Y Cốc kết luận rằng tôi thiết nghĩ một phần trách nhiệm của giám mục địa phương là giúp các tín hữu tìm ra hướng đi giữa những mớ bồng bông các quan điểm và những kiểu nói của ngành truyền thông đại chúng, cố tình xuyên tạc và lèo lái thông tin khi bình luận và viết về Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Nhận định của một vị thứ ba chúng tôi muốn ghi lại nơi đây là Đức cha Bruno Forte, một nhà thần học nổi tiếng và hiện là Tổng giám mục giáo phận Chieti Vasto ở miền trung Italia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Ngài nhấn mạnh chiều kích sáng ngời của Đức Tin trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và nói rằng, đây là một triều đài giáo hoàng vừa bi thảm vừa sáng ngời. Triều đài giáo hoàng bi thảm đối với thời đại hiện nay. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ tiếp theo sau cuộc đụng độ giữa các nền văn minh mà nhiều người thấy là không thể tránh được và thậm chí họ coi đó là con đường duy nhất để có thể tiến bộ trong tương lai. Đó là một cuộc đụng độ trong đó Đức Giáo Hoàng với tất cả sự sáng suốt, với những lời nói rõ ràng, những lời từ bỏ mọi thứ bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Nhưng sự bi thảm đó không phải là sự bi thảm trong bối cảnh phổ quát, nhưng còn là cuộc khủng hoảng chung mà thế giới đang trải qua, nhất là Tây Phương, một cuộc khủng hoảng mà Đức Giáo Hoàng đích thân cảm nghiệm và nhiều lần Ngài đã bày tỏ lập trường một cách sáng suốt, nhất là qua việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền dạng tin mừng. Chính trong bối cảnh bi thảm đó mà ta thấy sự sáng ngời sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài không chịu theo cám dỗ rơi vào chỗ bi quan. Trái lại, Ngài kiên trì đề nghị sự ưng thuận của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô qua việc làm chứng về những chân trời ý nghĩa và hy vọng và coi Kitô giáo là con đường khả thể để cứu độ trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Điều này chúng ta thấy qua việc Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới những đề tài lớn của Kitô giáo như đề tài đức tin, và đây là sự canh tân đích thực mà Đức Giáo Hoàng đang yêu cầu giáo hội.
Sau cùng là ý kiến của ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong Thánh Linh ở Italia. Ông nói với phái viên Đài Vatican về cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ông nói, tôi xin kể lại hai kỷ niệm. Thứ nhất là 10 tháng sau khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, tôi được Ngài tiếp kiến riêng. Tôi nhận thấy ngay Ngài là một mục tử nhân lành, một người có chiều sâu nội tâm và cao thượng, không những trong hành động, trong thái độ, nhưng nhất là trong tư tưởng. Rồi về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với các phong trào, chắc chắn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định, củng cố và tái đẩy mạnh vấn đề. Sự hiện hữu chung của các đoàn sủng với nhau, với nguyên tắc là tất cả phải ở dưới sự hướng dẫn của Phêrô. Ngài cũng là một vị giáo hoàng mời gọi giáo dân dấn thân, gia tăng uy tín hơn cho sự hy vọng, cho tin mừng hy vọng. Bằng mọi cách, Ngài nhấn mạnh nhu cầu cần tái truyền giảng tin mừng trong các phong trào giáo dân. Sau cùng, chúng ta phải cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài dạy chúng ta mỗi ngày bảo vệ và truyền bá đức tin. Và ông Martinez nói thêm rằng, tôi cầu nguyện để Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục hướng dẫn con thuyền giáo hội, dù rằng biển động và không thiếu sóng gió, cánh tay hướng dẫn của Ngài thật vững chãi. Chúng tôi đứng về phía Ngài, dân chúng luôn cảm thấy Ngài gần gũi hơn, hằng ngày họ thấy sự can đảm của Ngài. Dĩ nhiên là Ngài cao tuổi hơn và yếu hơn như mọi người cao niên. Nhưng dân chúng nhận thấy nơi Ngài, ước muốn giáo hội này được dẫn dắt tới bờ tới bến là Đức Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là bài viết tựa đề nhìn lại 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp tục chương trình, mời anh xin thuật lại ơn gọi dòng tín của một nữ tu người Ý.
Cột mốc đổi đời của Chiara Tiziana là năm 1994, khi người thiếu nữ trẻ này đang theo đuổi đại học phân khoa luật ở Trieste, mặt Bắc Italia. Vừa học đại học, Tiziana vừa đi làm vài công việc bán phần kiếm tiền tiêu vặt, trong đó có việc cộng tác với một tổ chức chuyên săn sóc người tàn tật. Trước đó thì Tiziana là một thiếu nữ như muôn ngàn người trẻ khác ở Âu Châu, chỉ biết học hành, vui chơi, vô tư lự, sống đức tin, cách hời hợt. Tình cờ Tiziana có dịp tiếp xúc với một tổ chức thiện nguyện quốc tế chuyên cổ động các vụ nhận con nuôi từ xa. Và vì tò mò, Tiziana quyết định hiến một thời gian phục vụ người nghèo trong tư cách là nhân viên tổ chức nói trên ở Kenya bên Phi Châu. Để chuẩn bị cho thời gian và công việc phục vụ này, Tiziana dự các buổi họp huấn luyện tại nhà khách của một đan viện dòng thánh nữ Clara, hay cũng được gọi là dòng kín Clarisse. Trong những ngày đó, khách viếng thăm có thể dự các buổi cầu nguyện chung với các nữ tu Clarisse. Và điều này đã gây ấn tượng mạnh trong tâm lòng Tiziana. Nàng nói, trước đó tôi chưa bao giờ biết đến thực tại dòng kín. Cuộc gặp gỡ này có kết quả tương tự như một tiếng sét ái tình đánh thẳng vào con tim của một người vừa thoáng nhìn thấy Thiên Chúa nhưng vẫn còn đang thao thức tìm kiếm cho ra con đường đời của mình. Thế là Tiziana bắt đầu trao đổi thư từ với các nữ tu dòng kín Clarisse trong suốt thời gian phục vụ ở Phi Châu. Cũng trong thời gian này, người thiếu nữ trẻ ấy nhận thức được rằng những âu lo khắc khoải, những vấn nạn về cuộc đời đã từ lâu khuấy động con tim nàng lại càng gia tăng thêm cường lực. Mặc dù đang nếm hưởng vẻ đẹp của quyết định hiến mình phục vụ những người nghèo khổ nhất thế giới, tôi vẫn thấy mình hướng trọn tâm trí, nhìn về khoảng thời gian thật ngắn ngủi, được sống trong trạng thái an bình tuyệt đối của những buổi cầu nguyện phụng vụ và trong tình thân thương của cộng đoàn đan tu. Và thế là ảo vọng cứu toàn thế giới, dấn thân thay đổi bộ mặt bất công đầy rẫy mặt đất đã đối chọi với một thực tại vô hình nhưng quyết liệt của một đấng hiện hữu, đang mời gọi tôi bước vào một kiểu cách sống mới, từ bỏ mọi tham vọng làm nhân vật chính trong mọi hoạt động và chỉ dành cho Thiên Chúa một vai trò ngoài lề mà thôi. Trong nhiều cuộc gặp gỡ với người trẻ thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, tôi có cảm tưởng như mọi người trẻ ngày nay, trong đó có cả tôi nữa, đang sống một cuộc sống xem ra thật vô ích. Chúng tôi chạy theo cái luận lý thời đại là chỉ có ai sản xuất tốt thì mới là người hữu ích mà thôi. Tôi không muốn như thế. Sau nhiều suy xét cặn kẽ, tôi quyết định đi theo tiếng Thiên Chúa mời gọi trong đời tu kín. Người đã kêu gọi tôi để tôi trở thành một con tim đích thực, để qua cuộc sống đắm chìm trong cầu nguyện, tôi có thể đạt tới tận cùng bờ cõi trái đất, mang gánh nặng âu lo, đau khổ và hy vọng của toàn nhân loại đến đặt dưới chân Chúa. Ngày nay, Tiziana đã trở thành nữ tu Clarisse Chiara Tiziana, 41 tuổi, sống tại đan viện San Severino Marche, Trung Italia. Cộng đoàn của chị gồm có tất cả 24 nữ tu đến từ khắp nơi trong nước Italia, tuổi từ 33 đến 90. Nhiều nữ tu gia nhập đan viện trong thập niên này. Ngày sống của các chị bắt đầu và đi theo nhịp của lời kinh nguyện trong tình thương huynh đệ cộng đoàn và công việc lao động. Để có phương tiện sống, các chị đảm nhận việc làm và bán bánh thánh. Chị Chiara Tiziana cho biết thêm là chị quyết định nhận một hình thức trách nhiệm riêng tư khác đối diện với lịch sử và với toàn nhân loại. Chị nói, quá nhiều khi các bạn trẻ tôi gặp đã đặt cho tôi câu hỏi về sự vô nghĩa lý của cuộc sống con người. Quả thực, xét cho kỹ, cuộc sống của chúng ta thật là vô nghĩa lý nếu chỉ xét theo cái luận lý hữu ích của thế giới con người ngày nay, cái logic cho rằng chỉ có ai sản xuất hay thu lợi nhiều mới là người hữu ích. Thiên Chúa đã mời gọi tôi trở thành một phụ nữ có con tim rộng mở để qua một đời sống kín ẩn và sâu xa của cầu nguyện. Con tim ấy đến được cả những nơi chốn tận cùng bờ cõi trái đất. Thu góp, kết nhập mọi khắc khoải âu lo và hy vọng của con người, để rồi đem đặt dưới chân Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Mẫu gương kiên trung của gia đình tử đạo trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các hình ảnh tích cực và oai hùng về gia đình trong Thánh Kinh Cựu Ước, phải kể tới lòng kiên trung của gia đình có 7 người con tử đạo trong chương 7 sách Maccabee 2. Vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, vua Antioco IV Epiphanes đã phát động cuộc bách hại Do Thái giáo rất tàn khốc. Nhà vua bắt buộc tín hữu Do Thái phải cúng bái các thần linh ngoại giáo và ăn uống các thực phẩm ô uế trái với lề luật Mô-xê. Vì không tuân hành lệnh vua nên có bà mẹ kia bị bắt cùng với 7 người con. Vua cho lấy roi và gân bò mà đánh họ để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn ô uế luật Mô-xê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: "Chúng tôi sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi." Nhà vua tức giận ra lệnh nung một cái chảo lớn, xong ông ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho các anh em, lột da đầu và chặt cụt chân cụt tay của anh ngay trước mặt các anh em khác và bà mẹ. Chặt chân tay anh xong rồi, vua truyền đưa thân xác còn đang thoi thóp thở của anh tới lò lửa mà nướng. Khi khói trong chảo bốc lên, lan tỏa ra xa, bà mẹ và các anh em khích lệ nhau chết cho anh dũng. Họ nói Thiên Chúa thấy rõ và chắc người rủ lòng thương chúng ta. Người thứ nhất bị giết như thế rồi, chúng điệu người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lột da đầu của anh, chúng hỏi, mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không? Nhưng anh dùng tiếng mẹ đẻ trả lời rằng không. Vì thế anh liền phải chịu các cực hình, y như người thứ nhất. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói, vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau, thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Sau đó, người ta điệu người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói, dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta, vua muốn làm gì thì làm, nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống nòi chúng tôi. Còn vua hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào. Sau người này, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết, anh nói, vua đừng có lừa dối mình làm chi. Quả thật, chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi, vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua, đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt, vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Thiên Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người con một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục chí khí của nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không biết rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Vua Antioco cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy, chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại còn thề hứa làm cho anh ta được giàu sang hạnh phúc. Nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên, Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Nghiêng mình về phía con, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ mà nói với anh các lời sau đây. Con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng đã được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Bà vừa dứt lời thì thiếu niên nói, các người còn chờ đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Mô-xê. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hi-bri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Chúng tôi phải khổ là vì tội chúng tôi. Nếu Chúa hằng sống đã giáng cơn thịnh nộ xuống chúng tôi trong chốc lát để sửa phạt và giáo huấn, thì người lại cho các tôi tớ được hòa giải với người. Còn vua, hỡi kẻ vô đạo và đê tiện nhất trong loài người, vua đừng có tự cao tự đại hão huyền mà nuôi những hy vọng viễn vông và đang tay hành hạ các tôi tớ Chúa Trời. Vì vua sẽ không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa Toàn Năng, là đấng thấu suốt mọi sự. Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với giao ước của Thiên Chúa, thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Còn vua, khi Thiên Chúa xét xử, vua sẽ phải chuốc lấy án phạt vì tội kiêu ngạo. Phần tôi cũng như các anh tôi xin Thiên Chúa sớm thương đến dân tộc chúng tôi. Tôi cũng xin người cho vua khi gặp thử thách và tai họa, phải tuyên xưng rằng chỉ có người là Thiên Chúa. Chớ gì tôi và các anh tôi là những người cuối cùng phải gánh chịu cơn thịnh nộ mà đấng toàn năng và công minh đã giáng xuống trên dân tộc chúng tôi. Bấy giờ vua nổi giận và phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời lăng nhục ấy, nên đã trừng trị anh tàn bạo hơn những người khác. Vậy anh đã chết mà vẫn hoàn toàn trong sạch và một niềm tin cậy vào Chúa. Sau cùng bà mẹ cũng đã chết theo các con. Lòng kiên trung của bà mẹ và 7 người con ấy với Thiên Chúa và lề luật người thật đáng ca ngợi và nêu gương cho các gia đình thuộc mọi thế hệ sống tại bất cứ đâu trên trái đất này. Cuộc tử đạo của 7 người con và bà mẹ can trường ấy là hình ảnh gia đình hào hùng nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nó chứa đựng giáo lý về Thiên Chúa tạo dựng, về cuộc sống vĩnh cửu mai sau, về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, về sự thưởng phạt, về số phận mau qua của cuộc sống con người, về cái hào nhoáng bề ngoài của quyền bính giàu sang. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó có con người là thụ tạo cao đẹp nhất. Sau khi chào đời, con người sống và lớn lên, nhưng cuộc sống không kết thúc với cái chết. Sau khi con người chết đi, Thiên Chúa sẽ cho họ sống lại và trao ban trở lại cho con người tất cả các phần thân thể đã bị mất mát. Ở đây trong trường hợp của các tín hữu tử đạo vì trung thành với Thiên Chúa và lề luật người, đó là các phần thân thể đã bị cắt chặt và hủy hoại do sự tàn ác của vua Antioco IV Epiphane, người đã cưỡng bách các tín hữu Do Thái tôn thờ các thần linh và làm những điều trái nghịch với lề luật Mô-xê. Chính vì cung cách sống ác độc đó, nên nhà vua sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt và không được sự sống đời đời. Ngoài ra, tín hữu Do Thái cũng tin rằng các khổ đau khốn khó họ phải gánh chịu là hậu quả các tội lỗi họ đã sa phạm, nhưng Thiên Chúa dùng chúng để sửa phạt và giáo huấn họ. Nhưng sau khi chịu thử thách trong chốc lát, họ sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời vì đã trung thành với Thiên Chúa và luật pháp người. Lời người con trẻ tuổi nhất trong 7 anh em nói với vua Antioco còn chứa đựng vài giáo huấn cao đẹp khác. Họ sẵn sàng chết vì trung thành với Thiên Chúa và khẩn cầu người đoái thương đến dân tộc Do Thái. Nghĩa là họ biến các khổ đau và cái chết của họ trở thành công nghiệp, sinh ích lợi cho dân tộc Do Thái. Thế rồi chẳng những không oán hận nhà vua, họ còn xin Thiên Chúa cho vua được nhận biết và tuyên xưng người là Thiên Chúa duy nhất khi vua gặp thử thách và tai họa. Và họ ước mong rằng họ sẽ là những người cuối cùng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng và công minh. Điều này cũng có nghĩa là họ cầu mong vua Antioco chấm dứt các bách hại bất công tàn bạo và vô lý chống lại dân tộc Do Thái, và nhất là từ bỏ cung cách suy tư hành xử kiêu căng ngạo mạn của vua, là thụ tạo tội lỗi bất toàn mà tự ban cho mình quyền sinh sát và áp đặt các tư tưởng sai lạc của mình trên người khác.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính Đại Loan. Harissa, các giám mục toàn vùng Trung Đông nhất quyết cùng nhau tái phát động tin mừng hòa bình trong vùng đất đang chịu nhiều xung đột chiến tranh căng thẳng và bạo lực thương đau này. Damascus, giới chức lãnh đạo giáo hội chính thống tại Homs, bên Syria cho biết đã không thể cử hành lễ phục sinh cho tín hữu tại thành phố này ngày 15 tháng 4 vừa qua theo lịch chính thống vì tình hình giao tranh tại đây. Bissau, các giám mục Công giáo Guinea-Bissau kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân nước này tìm ra các giải pháp thích hợp cho tình hình khủng hoảng hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.